Xin chào các bạn thính giả của podcast Thầm Thì. Tôi nhớ có đọc một cái câu chuyện của nhà văn Iban nói về một cái cặp vợ chồng ở chung cư với bố mẹ và anh chị em trong một cái căn hộ tập thể. Chính vì như vậy rất là hạn chế chỗ ân ái nên là họ đã phải kéo nhau vào công viên và thế là bị bắt tại trận. Chỉ đến khi họ mang giấy tờ đăng ký kết hôn ra thì mới được thả về. Vâng, đây là một cái tình huống có lẽ rơi vào khoảng những năm 90 của thế kỷ trước. Giờ thì nhà nghỉ, khách sạn và rất là nhiều những cái phương án giải quyết tốt hơn rất là nhiều cho những cặp đôi rơi vào hoàn cảnh này. Qua đây thì cũng để thấy rằng là không gian yêu quan trọng đến thế nào. Không chỉ là cần một nơi riêng tư, chỉ có mình ta với nàng đâu, mà nơi đó thì còn có thể kích thích những ham muốn cảm xúc của cả hai cơ thể. Sao cứ phải yêu trên giường? Ngoài phòng ngủ còn có thể yêu được ở đâu nữa để giúp các cặp đôi thăng hoa? Chúng ta sẽ cùng chờ đợi câu trả lời trong tập podcast ngày hôm nay. Và người đồng hành cùng với Thanh Phượng hôm nay là Ada Lệ. Xin chào Ada.
Em xin chào chị Phượng. Hôm nay Ada cũng rất vui được nhận lời mời được quay trở lại cùng với podcast Thầm Thì của VN Express để bàn về một chủ đề vừa nhạy cảm vừa quan trọng, đó chính là đổi gió phòng the. Bạn biết không, cái công thức mà tình dục lặp đi lặp lại trong những cái cặp đôi vợ chồng lâu năm chính là phòng ngủ, giường, và chỉ có phòng ngủ và giường thôi. Đôi khi cái việc này nó vô tình giết chết cảm xúc. Vì thế mà cái chủ đề đổi gió hôm nay là một điều cần thiết để giữ lửa tình yêu và tình dục trong hôn nhân.
Cảm ơn Ada đã gợi ý cho Thanh Phượng để chúng ta bắt đầu cái cuộc trò chuyện ngày hôm nay từ cái chữ giết chết cảm xúc. Một cái tạp chí của Anh có khảo sát với 5.000 người đàn ông và 6.700 người phụ nữ. Thì các nhà khoa học lúc này thì có phát hiện ra rằng là sau một năm đầu quan hệ thì phụ nữ chúng ta đã bắt đầu cảm thấy là có chút lặp lại và có chút nhàm chán rồi. Sự ham muốn tình dục giảm xuống ở những phụ nữ có con dưới 5 tuổi. Vậy là chúng ta lại thêm một yếu tố nữa khiến cho tình dục của chúng ta bị chi phối và nó trở thành một cái câu chuyện đứng đằng sau tất cả những cái lo toan cuộc sống, những cái mà người phụ nữ chúng ta phải đảm nhiệm. Rồi là những cái yếu tố về thiếu giao tiếp, thiếu kết nối giữa các cặp vợ chồng khiến cho câu chuyện phòng the trở nên nguội lạnh.
Như những gì chị Phượng nói, đa số những cái khách hàng và học viên của Ada là họ gặp rắc rối trong tình dục rất là nhiều. Chị ơi, em muốn kết nối lại với chồng. Em thấy cái chuyện đó giống như là bây giờ trả bài mà em không thấy mình có cái cảm hứng gì hết á, thì em có bình thường hay không? Với lại làm cách nào để em có thể làm nóng được cái chuyện đó? Đó, bạn thấy là không phải là một mình bạn đâu. Đa số những cặp đôi mà có con thì họ đều rơi vào tình trạng này. Và đó là cái lý do mà tại sao chúng ta cần nên tìm hiểu để đồng hành cùng nhau. Em sẽ tạm thống kê lại là có khoảng 3 cái thói quen làm cho mình có cái tình dục nguội lạnh ha. Thứ nhất, cái không gian và cái tư thế. Cái thói quen thứ hai mà thiếu sự giao tiếp và thiếu sự kết nối. Ngày xưa khi mà quen nhau thì mình còn mơn trớn nhau dữ dội, nhưng mà bây giờ thì hết rồi, nhào vô làm là làm nhanh 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 để đi ra, không có y chang như phim, nó không có nóng bỏng gì hết á. Rồi cái cuối cùng á, chúng ta thường hay để tình dục cuối ngày sau những áp lực cuộc sống, công việc, chăm con khiến cả hai mệt mỏi và không còn cái hứng thú. Và lúc mà leo lên giường thì giống như là bây giờ tôi chỉ cần sạc lại năng lượng thôi, tôi đã cạn năng lượng lắm rồi, thì tình dục là cái thứ cuối cùng mà người ta muốn làm.
Có một cái keyword mà Thanh Phượng nghĩ rằng là ngày hôm nay chúng ta sẽ giúp các cặp đôi, đấy là khiến cho tình dục nóng bỏng trở lại. Hai cái chữ nóng bỏng mà Ada vừa ví dùng đó. Vậy thì hôm nay chúng ta sẽ nói kỹ hơn về không gian yêu này nhé. Và có thể có những tư thế nào phù hợp với không gian đó, hay là có những cái vấn đề gì chúng ta cần lưu ý ở những cái không gian yêu mới. Yêu không phải chỉ ở trên giường, và yêu thì cũng không phải là chỉ có trong phòng ngủ. Vậy thì yêu có thể diễn ra được ở đâu nhỉ?
Vậy để Ada sẽ gợi ý cho mọi người những cái nơi mà trước đây Ada đã từng thử, học viên của Ada từng trải nghiệm như thế nào. Thứ nhất, đó chính là cái bàn ăn thiết kế gần cái phòng bếp, nơi có thể vừa nấu ăn vừa nêm nếm cảm xúc luôn cả nhà ơi. Nó rất là kích thích. Thì có một cái duy nhất đó chính là phòng bếp thì rất là nhiều đồ, đặc biệt là các gia vị. Họ làm ơn là đảm bảo an toàn, tránh các vật dụng sắc nhọn, và đặc biệt là đừng có ôm vợ mà hất lên trên cái lò, vì ba cái lò nóng bằng điện nha. Nhiều khi vô tình các bạn nhấn vào cái nút bật một phát là thôi chín luôn cái mông. Và không gian xung quanh là phải đủ sạch sẽ ha. Có hai tư thế mà Ada có thể khuyến khích mọi người thực hiện, đó là người vợ nằm trên bàn, cái chân thì nửa để xuống đất, tức là bán nằm trên cái bàn á, và người chồng thì có thể đứng. Cái tư thế thứ hai là người vợ có thể chống tay lên trên cái bàn và người chồng có thể thâm nhập từ phía sau. Thêm một cái khuyến mãi nữa cho các chị em là có thể khỏa thân hoàn toàn thì có thể mang giày cao gót vào. Cái cảm giác nó rất khác, hãy thử đi. Rồi phản hồi cho Ada biết là nó như thế nào nha.
Cái này hỏi nhỏ Ada một tí xíu nha. Với trải nghiệm của mình thì tình dục ở bếp nó khác biệt như thế nào?
Nó có mang một cái cảm giác rằng là mình rất là nóng bỏng và hơi hư hỏng.
Vậy thì cứ chứng tỏ là cũng phải kén chọn người tiến hành đấy đúng không? Không phải chị em nào hay không phải cặp đôi nào cũng mạnh dạn được như vậy đâu.
Đôi khi một số bạn mà họ sinh con rồi họ không có cảm thấy thoải mái với cái cơ thể của họ, họ sẽ cảm thấy rằng là nơi đây không an toàn và họ không thả lỏng được. Vẫn còn những người phụ nữ họ không dám ngắm họ trong gương khi họ khỏa thân mà chị Phượng.
Vậy à, vấn đề đầu tiên có lẽ chị em chúng ta phải cởi bỏ cái sự tự ti này đúng không?
Và còn một cái, nó không phải chỉ có phụ nữ thôi mà cả nam giới cũng vậy. Thậm chí nam giới rằng họ chỉ cởi quần khi mà họ quan hệ tình dục với vợ thôi, còn sau đó họ lập tức mặc quần vô. Vẫn có người nói rằng là tới giờ rồi, có hai con rồi, khi mà quan hệ tình dục họ không dám bật đèn. Cho nên có những cái mà khi mà em nghe những cái tình huống như vậy đó, em cảm thấy là mình cần phải thay đổi họ tiềm thức một cách mạnh mẽ hơn, và em thấy mình vẫn làm chưa đủ, họ vẫn chưa lấy lại được cái tình yêu đối với cơ thể họ.
Mà khi chúng ta không cởi bỏ được tâm lý thì những cái câu chuyện về thăng hoa tình dục trở nên xa vời đúng không?
Cái vị trí tiếp theo mà em đang muốn gợi ý đó chính là cái phòng khách của mình, và trên cái sofa thì bạn có thể thực hiện cái tư thế mà em đang gọi là hoa sen, người nữ ngồi trong lòng của người nam. Thì cái tư thế đó nó rất là tantra, các luân xa của họ thẳng hàng, kết nối tốt nhất. Nếu như các bạn không có muốn là bị dòm ngó thì nhớ là cửa ra vào, rèm cửa thì phải đủ kín đáo, tránh bị gián đoạn bất ngờ bởi người thân hoặc con cái. Một lần á, có một cái chuyện khá là vui. Có một cái cặp vợ chồng họ đã quyết định đổi gió trên sofa khi mà mẹ chồng về quê. Nhưng mà đời thì không như là mơ. Mẹ chồng bất ngờ quay về giữa chừng, mở ra cửa rồi lúc ngay cao trào. Thì kết quả là cả hai bên, cả mẹ, cả hai vợ chồng đó nó đều ngưỡng chính hết trơn luôn. Cho nên khi làm ở trên sofa thì phải đảm bảo là có không gian riêng tư nha mọi người.
Trong hình dung của Thanh Phượng thì có những cặp đôi họ nóng bỏng tới mức họ có thể chuyển từ căn bếp ra phòng khách hoặc ngược lại.
Và thậm chí họ có thể vào phòng tắm nè. Phòng tắm đó thì nó là nơi lý tưởng rồi chị. Tại vì nếu như mà nhà nào mà đã có bồn tắm đúng không, thì mình sẽ thêm nến nè, hoa nè, rượu vang nè, người tắm mà vừa có thể vuốt ve và vừa có thể nghe nhạc nữa. Và nó là một không gian rất là lãng mạn. Nếu ai mà nhà tắm có điều kiện thì mình thử đi. Trong nhà tắm nó có gương nữa, thì bạn có thể thực hiện cái quan hệ tình dục trước gương luôn. Nó cũng rất là kích thích, bởi vì nó không có chỗ để nằm, và chúng ta phải sáng tạo là toàn thực hiện những tư thế đứng. Nó đòi hỏi là cơ đùi trong và cơ đùi ngoài của mình nó phải khỏe thì mình mới có thể giữ lâu được.
Khu vực nhà tắm này sẽ là nơi lý tưởng cho những ý tưởng mới mẻ cũng như là những cái cảm xúc khác biệt.
Dạ, không chỉ là một lần trong đời mà nên thử nhiều lần trong đời đi mọi người ơi. Mình có thể là màn dạo đầu trong nhà tắm và sau đó mình đi ra phòng ngủ.
Đó chính là cái điều mà anh Phượng cũng đang định hỏi Ada đấy. Có rất là nhiều những cái khuyến cáo trong cái việc là chúng ta không nên tình dục quá lâu trong nhà tắm, bởi vì đây là nơi ẩm ướt, cơ thể của chúng ta sẽ bị ngấm nước, ngấm lạnh, nhất
Dạ.
là với miền Bắc.
Nếu như mà bạn muốn quyết định là vô phòng tắm thì cái nơi đó nó phải sạch sẽ trước, đảm bảo là cái sàn nó phải khô.
Với những gia đình có điều kiện thì họ có những bể bơi riêng, các cặp đôi yêu nhau ở dưới nước. Anh Phượng cũng thấy nó vừa lãng mạn và nó thể hiện cái đỉnh cao của cảm xúc luôn ấy.
Nếu như mà bạn quyết định là quan hệ ở trong bể bơi ở nhà thì phải đảm bảo rằng cái không gian xung quanh nó sẽ kín đáo ha, nó vẫn ok. Nhưng mà khi mà chị Phượng nêu lên là trong bể bơi thì cái não quay ra nó sẽ lập tức nghĩ tới an toàn nhiều hơn là nó lãng mạn. Lãng mạn thì nó cũng có đó, nhưng mà cái an toàn đầu tiên là cái nước hồ bơi á, nó thật sự không tốt lắm cho cái môi trường âm đạo bên trong của mình, bởi vì nó có quá nhiều clo. Cho nên hãy thật sự cẩn thận nha, nhìn trên phim như vậy thôi nhưng mà thực tế ở ngoài thì nó sẽ khác biệt rất là nhiều nha.
Đến khúc này là chúng ta phải thực tế đúng không?
Bởi vì ngay cả cái da bình thường của mình khi tiếp xúc với nước hồ bơi mình cũng phải tắm lại nước lạnh, huống hồ chi nó là một cái môi trường mà nó phải thâm nhập vào bên trong, thì các bạn nên cẩn thận.
Trong nhà còn vị trí nào nữa không nhỉ?
Thì chúng ta cũng đã đi gần hết rồi. Nếu như nhà nhà nào có nhà kho thì càng hoàn hảo hơn, chui vô nhà kho trừ khi nó quá nóng.
Wow.
Còn nếu như mọi người đã chán cái không gian trong nhà thì chúng ta có thể rủ nhau ra ngoài nhà nghỉ hoặc khách sạn để trải nghiệm mới trong một cái không gian lạ ha. Bởi vì hiện tại đã thấy là có rất nhiều khách sạn tình yêu, nơi đó thì họ thiết kế rất là đặc biệt dành cho những cặp đôi. Một cái căn phòng xa lạ mà nó được trang trí rất là lãng mạn và có những cái dụng cụ phù hợp cho cái việc ấy không? Ví dụ như cái ghế tình yêu nè, trang bị sẵn bao cao su, khăn, rồi nến rồi này kia. Cho nên cái không gian đó, nó thứ nhất mình không có bị phân tâm bởi công việc con cái như ở nhà. Thứ hai, mình thoải mái thử nghiệm những điều mới lạ luôn. Và mình sẽ đắm chìm trong cái không gian lãng mạn, giúp kích thích ham muốn. Và có thể nhiều khi mình làm mới, làm nóng lại tình yêu của mình.
Chẳng hạn như đợt 14 tháng 2 vừa rồi thôi, vợ chồng bạn ý 2 giờ đồng hồ ở một cái khách sạn, anh chồng anh ý đã đặt trước, và hai vợ chồng có 2 tiếng đồng hồ tặng quà cho nhau đó.
Thật ra là không phải người đàn ông nào họ cũng cảm thấy cởi mở để đi khách sạn nhà nghỉ, bởi vì Ada cũng có biết những người đàn ông mà họ là chồng của học viên của Ada đó, họ không bao giờ đồng ý đi nhà nghỉ hay khách sạn mặc dù là vợ rủ rất là nhiều. Anh nói là trời ơi, có ở nhà rồi đi làm chi. Nó xuất phát từ cái niềm tin nền là đi vào đó là chỉ có đi với bồ thôi, người vợ chính chuyên thì không nên vào nhà nghỉ khách sạn. Còn cũng có người họ cảm thấy là vô đó nó dơ quá, em vẫn thấy là tiếc nếu như mà họ open ra, nếu như họ không thích ở nhà nghỉ khách sạn trong thành phố thì họ có thể đi xa hơn một chút, cũng như là đổi gió vào cuối tuần chẳng hạn.
Thanh Phượng có thể đọc cho các bạn nghe một cái đoạn cảm nhận khi mà chúng ta đổi gió ở khách sạn thì sẽ như thế nào. Trốn tránh cuộc sống thường nhật, check in khách sạn cũng như là bạn thử khoác lên người một cái danh tính mới vậy. Hai vợ chồng cùng nhau rũ bỏ những lo toan của cuộc sống, những cái vai trò làm bố làm mẹ thường nhật của mình để trở về như thời mới yêu hay là thời kỳ đầu của tuần trăng mật. Bạn sẽ có cả ngày để khám phá lại cảm xúc của mình, tận hưởng bữa sáng ngon lành, lang thang trên những khu phố lạ và nhấm nháp rượu vang ngọt ngào. Không còn là bà nội trợ, ông bố nhân dân, và chắc chắn cảm giác phiêu lưu mạo hiểm sẽ trỗi dậy khi hai bạn ôm nhau trên ban công, ngắm mặt trời lặn, hoặc là khi ngâm mình trong làn nước của bồn tắm đầy bọt, và đương nhiên rồi, cả chiếc giường trắng êm ái của khách sạn nữa. Chúng ta có những cái vị trí trong nhà rồi, cũng ở nhà nghỉ khách sạn rồi. Có lẽ là chúng ta sẽ gợi ý thêm cho các thính giả về những cái khu vực khác nữa đi. Mình thấy là một số bạn cũng khá là mạo hiểm khi lựa chọn ở biển này, ở bể bơi này, hay là ở trong rừng, hay là ở những nơi camping. Nhưng cá nhân mình thì không có khuyến khích nhỉ, bởi vì cái điều này nó ảnh hưởng đến văn hóa. Còn có một vị trí nữa, hỏi kỹ Ada hơn một chút, đấy là ở trên xe ô tô. Liệu có phải là cái nơi chúng ta khuyến khích mọi người không nhỉ?
Trên xe ô tô của mình á, nó gọi là bán riêng tư. Bởi vì người ngoài họ nhìn vào họ vẫn thấy. Thì nếu như mà bạn chọn ở trong xe ô tô thì phải đảm bảo là ở một cái nơi khá là vắng vẻ. Ở vắng vẻ thì nó lại đặt câu hỏi về cái sự an toàn của cả hai, là có cướp bóc hay không. Trong xe nó kích thích lắm đó, nhưng mà hãy đặt cái sự an toàn, bởi vì vậy nè, trong những cái lúc mà bạn cao trào, bạn có thể nhấn lộn lúc nào đó không?
Chúng ta đã qua khá là nhiều những cái địa điểm khác nhau. Tiệu chung lại thì Ada có những cái lưu ý nào với mọi người khi mà chúng ta lựa chọn những cái địa điểm để đổi gió?
Tình dục nó là một cái thứ mà riêng tư, rất riêng tư với một cá nhân. Một người mà cảm thấy thực sự thăng hoa, họ sẽ phải cảm thấy an toàn trong cái môi trường đó. Nên cái yếu tố mà để cái người đối tác của mình cảm thấy an toàn, họ mới có thể tận hưởng được cái không gian đó. Cho nên một ít phiêu lưu thôi, nó sẽ làm cho mình kích thích. Nhưng nếu phiêu lưu nhiều quá, thì họ sẽ không có tận hưởng được nhiều đâu. Nếu như bạn thực sự muốn đổi gió, hãy đặt cái yếu tố thoải mái và an toàn lên đầu tiên. Bất kỳ một cái không gian nào không an toàn, não bộ sẽ lập tức, nó cảnh giác liền, nó sẽ stress. Và vì stress thì chúng ta không thả lỏng được. Và cái điều thứ hai là nó không có vi phạm pháp luật, thì mọi thứ mình sẽ enjoy.
Mỗi một độ tuổi thì chúng ta sẽ có giới hạn về hành vi tình dục khác nhau.
Khi chị nhắc cái yếu tố này thì Ada mới nhớ là cho dù khi mà bạn đổi không gian thì bạn phải lưu ý tới cái việc đổi tư thế. Mà đổi tư thế thì chú ý tới cái sức khỏe. Nếu như mà mình chuyển sang những cái tư thế đứng, người nam mà đỡ người nữ thì phải đảm bảo là mình có sức khỏe. Ví dụ như mình phải ngồi trên ghế, hoặc là mình dựa vô tường, ngồi trên cái bàn. Chứ mình đừng có dùng những cái tư thế mà mình chỉ chịu lực trên cái chân thôi. Thì những người mà trên 40 tuổi hay là gần 50 họ sẽ không có chịu lực được nổi. Nên phụ nữ cần phải chú ý cái hông của họ khỏe. Nói tóm lại, tình dục nó enjoy được, nó tận hưởng được, nó thăng hoa được là khi bạn có sức khỏe. Mà sức khỏe tình dục là một cái sức khỏe khá là đặc biệt. Đó chính là nó đòi hỏi bạn phải khỏe hết tất cả những bộ phận khác thì cái bộ phận sinh dục nó mới khỏe. Đôi khi mọi người chỉ đi tìm những cái thuốc để tăng lực trong thời gian đó thì nó chỉ là bơm máu về cái cơ quan sinh dục để cho nó hoạt động được nhanh trong cái khoảng thời gian đó, nhưng nó không phải là một cái giải pháp lâu dài. Vì cái câu chuyện này là cái câu chuyện mà bạn đã post lên Facebook, cho nên Ada có thể chia sẻ với mọi người. Bạn lấy chồng lâu rồi, gần 10 năm luôn, bạn vẫn còn cái khái niệm là phụ nữ phải chính chuyên, không có phải là người chủ động rủ chồng. Nhưng mà sau khi mà bạn học cái khóa cho phép mình được tận hưởng, và bạn mạnh dạn kéo chồng ra ngoài hè, đang bơi gì nè bạn cũng kéo chồng lên bờ, và hai đứa núp ở trong cái bụi. Chủ một cảm giác nó rất là do mốt mọi người ơi. Một cái cảm giác mà từ trước tới giờ mà họ chưa từng dám làm. Và họ nói là họ rất happy khi họ hư như vậy. Và biết vậy từ trước tới giờ em nên bung xỏa để em có thể tận hưởng. Tại vì chồng bạn và bạn đang trong cái giai đoạn là tuổi ba mươi mấy, nó rất là hừng hực, về mặt thể chất. Và nếu như mà bạn còn đang khỏe mạnh về mặt thể chất mà bạn còn không tận hưởng nhau thì đợi già rồi thì tận hưởng nhau sao nổi, lúc đó đâu còn sức nữa đâu.
Chúng ta đừng để những cái tiếc nuối đó diễn ra, thì chúng ta sẽ phải làm ngay từ bây giờ, sẽ thay đổi mình, làm mới mình, thuyết phục anh chồng nhà mình hay là thuyết phục bà vợ của mình, hãy rời chiếc giường này đi, chúng ta hãy thoát ra khỏi cái phòng ngủ này đi. Có rất là nhiều nơi chúng ta có thể yêu nhau một cách sâu đậm hơn nữa. Cảm ơn Leda về cuộc trò chuyện ngày hôm nay. Và các bạn thính giả thân mến, có thể nói là chúng ta có rất là nhiều những cái không gian yêu khác nhau có thể làm mới cảm xúc của các cặp đôi. Vấn đề là chúng ta vận dụng nó như thế nào để phù hợp với hoàn cảnh, với điều kiện của mình. Người có xe thì dùng xe, người có ghế sofa thì có thể dùng ghế, hay là người có căn bếp rộng, thoải mái thì cũng không tội gì mà chúng ta không thử, phải không ạ?
Yeah.
Vâng, một lần nữa thì xin được cảm ơn các thính giả của podcast Thâm Thì và hẹn gặp lại các bạn trong những tập tiếp theo.
Dạ, tạm biệt chị và tạm biệt khán giả.